Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2021, tổng số là khoảng 40 bạn đạo. Chưa bạn đạo chưa bật được mic.
Để đã để tính ra đi.
Dạ, mời anh bảo, mời anh bắt đầu.
Rồi, kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học đề tài là quán thông. Quán thông. Quán thông muôn nẻo trời ban chiếu, thức giác bình tâm nhận tiến trình. Lần lượt tu thân sửa chính mình. Đâu đâu cũng vậy, cũng được minh. Quán thông là sao? Định nghĩa của chữ quán thông là cái gì? Quán thông này xài thầy xài thường lắm à. Ai có ý kiến gì không?
Theo em thì quán thông tức là cái nhìn mà mình thông hiểu, thông là thông suốt, quán là thấy, là mình nhìn mình thấy được các vấn đề, mình phân minh được. Anh xin hết.
Để nói về thầy bây giờ
Thế là mình chỉ nghe đi ạ.
Đây, bà đã nói đấy.
Quán không là có ai đóng góp thêm không?
Tôi xin đóng góp thêm một chút cái từ quán thông này. Rồi thì như thầy có nói, quán thông tức là mình hiểu thấu triệt được cái sự việc của nó đến như thế nào, mà nó giải quyết ra sao ấy. Mình hiểu ngọn ngọn ngành gốc gốc tích của nó. Thì sau đó thầy có lấy cái ví dụ là, tức là khi mình hiểu là mình uống rượu thì nó hại gan thì mình không uống rượu nữa, mà mình ăn thịt thì nó kẹt trong ruột thì mình cũng không có ăn nữa. Thì đó là những cái ví dụ mà thầy lấy ở trong cái sự khoát của cái sự việc của mình.
Đó là cái định nghĩa của cái chữ quán thông, là mình hiểu rõ cái gốc gác của mọi sự việc, mình hiểu rõ cái hậu quả của mọi sự việc, mình hiểu rõ cái nguyên lai của mọi sự việc, nó làm cái gì ở đây rồi nó sẽ đi về đâu. Như thầy nói, lấy ví dụ của cái ly, khi mà mình nhìn cái ly á, mình thấy nó là từ đâu mà ra, từ cát mà ra, mà nó phải qua cái sự điêu luyện, là qua cái sức nóng á. Điêu luyện nó mới thành cái ly trong suốt. Mà nó trở thành cái ly trong suốt để làm cái gì? Để lập cái hạnh phục vụ chúng sanh. Thì làm cái ly để cho chúng ta uống nước, trong suốt để chúng ta uống nước là cái hạnh để phục vụ chúng sanh. Thì đó, mình nhìn một cái sự việc ra, mình không có thấy, mình không có chỉ thấy cái chuyện trước mắt, mà mình thấy luôn cái chuyện từ trước nó đã là cái gì, nó tới đây nó làm cái gì, nó lập cái hạnh hy sinh để chi, để tiến hóa, để cho nó tiến thêm nữa. Cũng như thiện nói hồi nãy, khi mình ăn cái món vật vô, mình biết mình ăn thịt vô thì nó kẹt cái ruột mình như thế nào, nó tai hại như thế nào, nó ảnh hưởng thế nào, như thế nào về cái thần kinh khối óc của mình, và tới cái tư tưởng của mình, tới tâm linh của mình nó ảnh hưởng như thế nào. Khi mà mình hút thuốc đó, thì mình biết nó hại cho sức khỏe như thế nào, với thời gian lâu ngày đó, mình sẽ gặp cái bệnh gì. Thành ra quán thông là mình hiểu rõ, hiểu thấu mọi cái sự việc, hiểu được mọi ngọn ngành của sự việc, cái kêu là quán quán thông. Cái đó là, nhưng mà cái quán thông á, tại mình xuống đây mình học đó, là nó có lớp có lan. Thức không phải một cái là thức hết, hiểu không phải hiểu một lần mà hiểu hết, mình phải hiểu từ giai đoạn một, từ lớp lan một. Thành ra khi mà mình quán thông là mình bắt đầu học cái sự quán thông, nó quán thông trước một cái sự việc nào đó, rồi từ từ mình quán thông tới cái sự việc khác, mình quán thông tiếp tục học thức từ cái này tới cái kia, quán thông từ chuyện này tới chuyện kia. Cái đó là cái sự quán thông nó kéo dài trong thời gian, chứ không phải mình học một lúc là mình quán thông hết tất cả. Để cho các bạn nghe cái này chút xíu nha.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹp vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Ừ. Rồi, các bạn nhớ chữ quán thông chưa? Hiểu thấu triệt mọi sự việc. Rồi bây giờ nó đi tới tục cùng. Đi tới tục cùng là của ông Phật là ông quán thông hết mọi sự việc. Đi tới cái chỗ mà mình đi từ cái thức đi tới toàn thức, toàn giác thì tự nhiên hiểu hết mọi sự việc. Nói cái chuyện gì ra là ông thấy, ông hiểu ngay, nhìn thấy ngóc căn cội của mọi sự việc và tương lai nó sẽ đi về đâu. Cho nên ông Phật mà khi mà ông đi tới thì ông hiểu được cái nguyên lý quán thông mà ông chỉ ngồi làm thinh à. Ông biết rồi, ông biết cuộc hành trình tiến hóa của cái chuyện đó là nó đi tới đâu. Nó từ đâu mà nó khởi nguồn và nó sẽ đi về đâu thì ông thấy hết trơn, là ông chỉ làm thinh, ông nhìn thôi, là không cần phải nói nữa, ta hiểu hết rồi. Mà ông Phật trước khi mà ông quán thông á, là ông có cái ấn chứng gì trước khi mà ông quán thông hết á, theo cái sự phát triển á, thì ông sẽ có cái gì? Các bạn có nghe không? Cái gì nó đại diện cho cái chữ quán thông? Các ai nhớ không? Cái gì nó đại diện cho chữ quán thông? Chưa có ai nghe ha? Bây giờ cho nghe nha.
Cũng thưa thầy, hỏi thầy một câu, giống như là người ta thường nói là khi mình thiền lâu trước vạn xin lỗi trước ngực. Và con muốn hiểu là chữ vạn nghĩa gì và lý do tại sao chữ vạn xin lỗi trước ngực và chữ vạn có hậu nghĩa như thế nào?
Chữ vạn là khi con niệm Phật, tập trung ý chí niệm Phật, lúc đó con mới thấy cái sâu sủi chạy trước ngực. Một thời gian lâu rồi con phải có dày công tu học nó mới hiện cái chữ vạn. Chữ vạn đã chuyển khắp cả con càng không vũ trụ, nó mạnh hơn cho đâu yếu, nhưng mà phải có một cái ý lực nhiều, con góp được nhiều nó mới thành cái chữ vạn thông tất cả. Khi mà chữ vạn mà nó hiện trước ngực, người ta hỏi gì người ta đợi đấy, không bị chè. Thì muốn từ đời muốn, tôi muốn có chữ vạn nhưng Phật đâu có được. Muốn có chữ vạn thì Phật mình ra phố một cái hình này treo thì lấy hình giả. Còn đây mình niệm Phật niệm sôi một mét mà chưa nói gì, nhưng mà ý lực thanh tịnh cho cái luồng điển nó dồi dào. Tự nhiên hồi cái sâu chuỗi nó sáng, bừng sáng, nó chạy. Rồi sau mình có tai nạn, hồi chuỗi, cái sâu chuỗi nó cứu mình. Thế mình không có quyền đánh ai.
Ừ, thì bây giờ mình xuống đây là mình là học viên của càn khôn vũ trụ. Mình đang đi học để cho mình hiểu từ chuyện này tới chuyện kia, để cho mình thức từ chuyện này tới chuyện kia. Rồi mình xuống đây mình học để mình quán thông cái gì mà quán thông để làm chi? Mình học để được quán thông mà quán thông để được cái gì mà quán thông để làm chi? Xuống đây mình học cái gì? Khi mình hiểu đạo rồi mình bắt đầu mình học cái gì? Quán thông ở đây là có nghĩa về tâm linh nha, chứ không phải quán thông cái chuyện đời đó. Quán thông là mình biết rõ cái gì. Không phải là nói chuyện đời không, chuyện đời là cái chuyện mình quán thông, là mình hiểu, nghiên cứu sâu, là mình hiểu sâu cái sự việc này một chút thôi, chứ cái quan trọng là phải quán thông về đạo. Quán thông về đạo nó đưa mình đi tới hiểu cái gì. Mình học đạo là mình học những cái nguyên lý của trời đất, những cái luật trời, những cái nguyên lý của trời đất, để cho mình quán thông, mình hiểu thấu mọi nguyên lý, để nó giúp mình làm cái gì. Nó có những cái định luật, những cái nguyên lý trong cuộc sống của mình mà mình học để cho mình hiểu rõ, mình quán thông để làm chi, có hữu ích gì cho cái sự tiến hóa của mình. Khi mà mình học đạo đó, mình học rõ để mình hiểu rõ những cái nguyên lý của trời đất. Thầy giảng cho mình nghe những cái nguyên lý của trời đất, những cái định luật mà nó không bao giờ thay đổi hết. Mình học để mình hiểu, để làm chi, mục đích để làm gì.
Để mình mở trí, mình không có làm sai.
Để mình mở trí, mình hiểu rõ, mình biết cái định luật nó như vậy, mình mở trí ra rồi mình mới biết cái gì là đúng, cái gì là sai, mà tránh những cái chuyện gì không nên làm, để đừng có tiếp tục làm sai nữa. Tại vì mình có mặt hiện diện ở thế gian là mình đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, dãy đầy chuyện sai lầm mà mình không có thấy. Mỗi ngày mình vẫn sống bình thường, mình không có thấy những cái gì sai của mình. Tại sao mà mình có mặt ở đây? Mình có mặt trên mặt đất này không phải là mình là tiên là Phật gì đâu. Mình là có tội, kêu bằng tội hồn. Mà tội hồn thì rất nhiều tội. Mà tội không phải một kiếp, tội nhiều kiếp. Mà mình không thấy tội lỗi của mình. Mình tưởng mình hay, mình giỏi, nhưng mà mình không có thấy tội lỗi của mình. Thành ra mình phải cần học đạo để mở tâm, mở trí của mình. Khai mở cái tâm trí của mình để mình thấu triệt những cái sự việc gì nó đến với mình. Khi mà mình quán thông một cái nghịch cảnh, một cái hoàn cảnh nó đến với mình á, thì lúc đó mình mới hiểu được á, thì mình không có bị nó lôi cuốn, mình mới lui về cái thanh tịnh của mình được. Cái chuyện nghịch cảnh gia can nghiệp quả thì phần lớn là ai cũng có, nhưng mà mình khi mà mình không hiểu rõ cái nguyên lý, mình không có hiểu rõ cái bài học của mình á, thì mình khó mà trả bài cho nó đúng lắm. Mình xuống đây học bài là phải trả bài, phải không? Nhưng mà mình học bài á, mà mình không thuộc bài, mình không hiểu bài, cho nên mình trả bài không xong, thành ra mình động. Rồi thầy cứ dạy thêm cái gì nữa, khi mà mình muốn đi tới quán thông á, mình phải làm sao? Mình xuống đây là mình phải học rồi, ha? Nhưng mà mình phải học bằng cách nào?
Thầy biểu mình phải dấn thân.
Đúng rồi đó, chính xác là như vậy á. Là phải dấn thân vô. Nghĩa là sao? Dấn thân nghĩa là khi mà cái bài nó đến cái bài nó đến với mình á, mình phải nhào vô mình học. Nhưng mà mình học bằng cách nào để cho mình đi tới cái sự quán thông? Tại cái người đời á, người ta cũng học vậy, bài nó tới người ta cũng học vậy, nhưng mà nó chậm, nó không có nhanh, mà nó không có đi tới cái sự mà thanh tịnh nó lẹ. Còn mình á, mình nhờ có cái pháp, mình nhờ có đạo pháp mà Đức Thầy đã giao, đã gieo cho mình á, thì mở trước con đường cho mình rồi. Giải phân giải từng ly từng lý mỗi cái định luật, mỗi cái bài học cho mình rồi. Thành ra khi mà mình học bài á, mình dấn thân á, mình mau thức tâm hơn. Tại vì mình có cái siêu lý, có cái siêu giác dẫn giải mình. Còn người đời người ta chỉ biết nhào vô đụng đầu rồi chạy ra thôi, chứ nhiều khi người ta cũng có người thì đến lúc người ta cũng rút tỉa được một bài học về chân lý, về cuộc sống như thế nào. Còn nhiều người phải nhiều trận vậy đó họ mới thức tâm. Cũng như những cái nguyên lý trở về không thì có nhiều người cũng phải học bài đau đớn lắm, nhưng mà có người thức tâm, có người vẫn chưa thức tâm. Thì đạo cũng vậy, có người mà chịu nghiên cứu về đạo pháp thì nó mau thức tâm hơn là cái người mà chỉ ngồi một đống không hiểu gì hết. Khi cái chuyện nó tới cũng không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra mà không biết phải giải quyết bằng cách nào, thì nó cũng khó thức tâm hơn. Mà người mà chịu học, chịu nghiên cứu, chịu đào sâu chân lý á, thì có tự nhiên nhắc liền trong tâm thức của mình. Mình đưa về siêu lý, mình đưa về cái siêu giác để giải mở cái bài toán đó thì mình dễ thức tâm hơn, mình đi nhanh hơn, đỡ có phải cực nhọc hơn. Còn nếu không á thì mình phải bị nhồi quá, phải bị nhồi quá nhiều lắm mới thức tâm. Mà muốn mình muốn bớt đi cái sự nhồi quá đó thì mình phải thức tâm sớm, thì mình tránh cái sự động loạn đó, thì mình tránh cái sự nhồi quá đó. Mình ra người tu mà chịu học đạo, chịu khai mở về nghiên cứu về đạo pháp, tự nhiên biết đường đi, biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm mà không nên làm. Tại vì nhiều khi trong cuộc sống của mình đó, mình làm những chuyện sai mà mình không thấy, mình không hiểu. Nếu mà mình không học đạo, mình không hiểu nổi. Thành ra khi mà mình học đạo rồi đó, mình mới thức tâm, mình biết là cái chuyện này không nên làm. Nghiệp ai nấy lãnh. Khi mà mình hiểu được cái luật nhân quả rồi đó, thì mình ít dám xen vô chuyện của người khác, mặc dù những người đó là những người thân của mình, là cha mẹ của mình, con cái của mình. Nhưng mà mình biết cái giới hạn là mình làm được cái gì, mình giúp đỡ được cái gì mình làm, mà mình xen vô là mình bị nó lôi cuốn luôn. Mà tại vì nghiệp ai nấy lãnh, nhưng mình đâu có lãnh giùm được. Mà mình xen vô, thứ nhất là mình không có giải quyết được chuyện gì, mà mình làm cho mình động loạn thêm. Vì những cái đó mình phải học, chứ đâu có ai mà tự nhiên đưa đâu. Mình phải cố gắng học. Vậy mọi phải đi truy tầm đạo pháp là gì? Truy tầm chân lý, để mình hiểu rõ cái chuyện gì nên làm và chuyện làm. Nếu không là phải chịu nhồi quá dữ lắm mới thức tâm, rồi mới quán thông. Thành ra cái chuyện học hỏi là nó triền miên. Mình biết mình xuống đây để học, học bài thì phải trả bài. Mà muốn trả bài thì phải nhào vô học bài, chứ cái bài học nó tới mình bỏ chạy rồi đâu có bao giờ, đâu có cơ hội nào mà để quán thông. Nếu mà mình quán thông, không có quán thông thì mình khó mà trở về với cái sự thanh tịnh. Thành ra mình cần quán thông từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, để từ từ mình lui về thanh tịnh. Chuyện gì tới mình cũng thấy rõ hết rồi á, thì mình mới lui về thanh tịnh được.
Làm thế nào để quán thông một sự việc?
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Như tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành không bao giờ có cơ hội quán thông. Tất cả phương pháp pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng để có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quan thông sự việc rõ ràng. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động, mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa, thì quan thông việc đó không có cái trở ngại đâu. Thì chúng ta, cho nên cái tâm lúc nào cũng tỉnh. Nhờ gì? Nhờ sự quan thông trong thực hành.
Dạ. Thành ra thầy nói là mình phải thực hành mình mới quán thông, chứ mình không phải lý luận mà mình quán thông được. Tại khi mà cái sự việc nó tới, nếu mà mình không có trụ được cái thanh điển của mình thì mình khó phân giải. Mình không có đủ cái trật tự, cái sự sáng suốt để mình phân giải cái chuyện đó. Thành ra mình chứ chạy lòng vòng đó, xung quanh đó thôi, là mình không có tháo gỡ được. Mà nó không có đủ cái sự sáng suốt mà để thấy là phải tháo gỡ như thế nào. Thành ra mình không có trở về sự thanh tịnh được. mình đã bắt buộc mình phải thực hành cái pháp này đó, là lý thuyết nó không có giúp mình giải mở cái lý thuyết để cho chỉ mình cái hướng đi. Nhưng mà nếu mà mình phải thực sự tháo gỡ trong tâm của mình đó, là phải cần có thanh điển. Mình thanh điển đó, mình phải niệm Phật nhiều để trụ cái phần thanh điển của mình lại. Thì khi mà mình gặp chuyện đó, mình nhào vô đó, lúc đó mình mới tháo gỡ được, mình mới quán thông được. Còn nếu không là mình cũng không hiểu gì hết. Mình cứ lần quần đó là bài này tới bài kia lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng mà mình cũng không hiểu được. Thành ra cái quan trọng là mình phải quán thông, phải thực hành. Rồi cái thực tiễn hàng ngày ấy, thầy dạy mình quán thông thì phải làm sao? Trong cái thực tế mà mình có thể áp dụng hàng ngày, mình muốn quán thông một cái sự việc gì ấy, mình phải làm sao? Mình nói chuyện thấp thấp thôi. Có kỹ thuật nào không? Kỹ thuật nào mà nó liên quan đến lục căn lục trần á? Là mình phải hỏi ngược lại. Khi mà có chuyện gì á, là mình phải hỏi ngược lại để mình tìm ra cái nguồn gốc, hỏi là làm cái đó là được cái gì, rồi đưa đi tới đâu, rồi kết quả nó như thế nào. Thì đó mình quán thông gì từ những cái chuyện nhỏ nhỏ hàng ngày của mình á, thì lúc đó mình mới đi từ từ tới những cái quán thông khác. Rồi quán thông muôn nẻo trời ban chiếu, câu này thầy muốn nói gì? Quán thông muôn nẻo trời ban chiếu. Rồi ai muốn giải câu này? Anh Tiến muốn giải không?
Dạ em xin đóng góp theo cái sự hiểu của em. Thì theo nói là quán thông muôn nẻo trời ban chiếu, thì khi ông trời ông ban chiếu là muôn nẻo muôn đường. Ví dụ nói đời thì động loạn tình tiền duyên nghiệp, sân si hỷ nộ. Còn đạo thì bây giờ là cũng có những cái đường phát triển để khai mở tâm mở trí để cho mình tiến hóa. Thì nếu mà trong cái tình đời là sự kích động và phản động để nó lôi kéo, nếu mình mà sống theo đời thì sự kích động phản động nó lôi kéo mình ra cái chỗ mà cạnh tranh hơn thua, thì nó lôi cuốn cái phần hồn mình đi xuống. Càng ngày nó càng đi xuống thì lúc đó cái tâm càng ngày càng vô tối, thì nó chỉ có con đường đi xuống thôi. Còn nếu mà về cái phần mà phát triển đi lên thì có cái những cái nguyên lý, thí dụ là nguyên lý sanh lão bệnh tử, rồi nguyên lý thí dụ là có vai có trả. Thì nếu mà con người mà có cái tâm thức sáng suốt thì một phần như vậy hiểu được cái đường lối phát triển đi lên thì lo tu sửa. Nếu mà đi con đường phát triển đi lên tu sửa thì phần hồn nó càng ngày càng nhẹ thì càng sáng suốt, thì để phát triển đi lên cho phần hồn nó minh mẫn thì nó có đường về. Thì xem tới đó là em xin hết, mời các bạn bổ sung thêm.
Thì cái đó là cái ông trời ông ban cho mình đủ thứ bài học hết. Mỗi hoàn cảnh là đều là ân sư đang dạy mình. Dạy mình nhưng mà mình phải nhào vô mình học bài coi mình hiểu bài không. À, học bài coi hiểu bài không, rồi lúc đó mình mới đi tới quán thông. Thành ra mà mình phải nhờ có mình thực hành cái pháp của mình. Mình có cái tâm điểm. Mình có cái điểm tâm của mình đó, thì lúc đó mình mới giải được thông suốt những cái bài học nó đến với mình. Muôn nẻo là cái đường nào cũng có, là thấy cái sự quán thông nó vô cùng lắm. Mình học ở dưới thế gian này, mình học từ việc nhỏ cho tới việc lớn, việc gì mình đụng tới đâu là cũng phải quán thông tới đó. Mình học riết rồi tới hồi mình thức, toàn thức rồi đó, thì lúc đó mình như ông Phật rồi, kêu bằng toàn thức rồi. Cái tiểu thiên địa này cũng khai thông tới cùng, cái tâm thức cũng khai mở tới tột cùng rồi. nghĩa là dày công dữ lắm, trầy di chóc dãy. Thầy nói nhiều khi niệm sùi bọt mép mà cũng chưa thấy gì, như là niệm ghê gớm lắm mà cũng chưa thấy gì. Thành ra không phải là mình, nhiều người hiểu không thấu, tưởng là mình vô mình niệm chút xíu vậy là mình xong, sao chưa thấy chữ dạng nó xuất hiện, chưa thấy sâu chuỗi gì hết. Cả một kỳ công là không có đơn giản, và một cái dày công là phải nhiều công ở trong lắm, nhiều ngày nhiều giờ mà phải liên tục, chứ không phải chơi chơi mà ra đâu, không phải chơi chơi mà đạt. Thành ra cái sự cố gắng của mình nó phải nhiều lắm. Mình biết là mình không có thể làm hết một lúc, nhưng mà nay chút mai chút tích lũy thành đa nữa nha, gom cái chuyện chút vậy đó mà có ngày nó sẽ được thành đạt. Thành ra mình đây muôn nẻo, thành ra cái quán thông muôn nẻo trời ban chiếu, thì mình phải quán thông hết, chỗ nào mình cũng phải quán thông hết, mình mới đi tới cái tột cùng của quán thông. Cũng như thầy nói nãy, thầy nói ông Phật khi mà ông có được chữ vạn rồi, nó đụng tới cái chuyện gì ông cũng giải thông được hết, thông hết rồi. Cái này cũng như là nhất lý thông vạn lý minh, cái chuyện gì cũng hiểu được hết, chuyện gì cũng giải được hết. Vì đó, cái trời ban chiếu cho mình những cái cơ hội, những cái phương tiện, những cái hoàn cảnh, những cái định luật để cho mình đi tới cái quán thông muôn nẻo đó, rồi mình mới trở về hộ nhập với Thượng Đế được chứ. Thức giác bình tâm nhận tiến trình. Câu này hiểu làm sao? Thức giác bình tâm nhận tiến trình. Thức giác là sao? Trước khi thức giác làm gì mà đi tới thức giác?
Em có cái đóng góp một tí.
Yeah.
Theo em là cái thức giác bình tâm nhận tiến trình ấy, thì theo em thì là khi trước kia là mình đang tâm tối cũng như là mình đang bị kẹt, mà khi mình thức tâm rồi mình được thức rồi, mình như là mình đang ngủ mình thức rồi, thì mình cảm nhận được cái sự thanh nhẹ, cũng như là cái sự thanh nhẹ của trời đất, của tâm thân mình, và cái tâm thân mình nó được quân bình rồi ấy, thì mình luôn luôn được cái tiến hóa cũng như là được cái phát triển, thì mình nhận được những cái sự phát triển, những cái tiến hóa về cái hành trình tiến hóa cũng như hành trình hành pháp của mình. Xin hết ạ.
Thì mình thức tâm, nó nhiều chuyện ở đời, nó hoàn cảnh ở đời nó giúp mình thức tâm, mình chọn con đường tu, mình tu sửa, tu bổ sửa chữa. Mà khi mà mình chịu buông bỏ những cái tánh hư tật xấu của mình lập hạnh á, lập lại trật tự của mình á, thì lúc đó mình mới sáng suốt, mình mới đi tới cái chỗ thức giác, là mình biết được, mình hiểu được nhiều cái chuyện mà lúc trước mình không có hiểu. Mình chịu khó, mình đi học đạo, mình chịu khó, mình khai mở tâm thức của mình, thì mình sẽ hiểu được những cái chuyện, mình biết được những cái chuyện mà lúc trước không thể nào mình hiểu được. Mà dù cho mình có nghe, mình cũng không hiểu được. Nếu mình không có tu hành, mình không có tu giải, khai mở thì mình không hiểu được. Thì giờ ngày nay mình nhờ cái bỏ công vô chút, thì mình hiểu được chút, thì mình thức giác được chút. Thức giác cũng như là cái quán thông vậy, nó có nhiều trình độ lắm. Từ cái thấp đi tới cái cao, từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Thì bây giờ mình thức giác được chút chút, mình hiểu được chút chút là cũng đỡ hơn là mình không hiểu được cái gì hết. Khi mà mình thức giác rồi á, thì mình bớt đi cái sự động loạn, thì mình từ từ mình sẽ đi tới cái sự bình tâm, là mình hiểu rồi, cái gì ngồn ngào rồi nó cũng sẽ đâu vào đấy. Cái trật tự của càn khôn vũ trụ nó có, nhưng mà tại vì mình không có nắm vững, mình động loạn trong lúc nó diễn tiến thôi, thành ra mình động. Mà khi mà mình hiểu được mọi sự sắp đặt của ông trời, lúc nào nó cũng nằm trong vòng trật tự. Tại sao mình nói trật tự? Nó cái chuyện động loạn tai nạn nó tới, mà tại sao nói nó trật tự? Nó trật tự chứ, trật tự đúng theo cái luật vay trả và nhân quả của mọi người, chứ không phải là tự nhiên người này được cái này, người kia được cái kia. Đúng theo cái luật nhân quả, vay trả, phước đức của mọi người nó có. Người nào mà ta đã chịu cái phúc điền trong những cái kiếp trước thì kiếp này tự nhiên là sanh ra là họ có đất dừng chân rồi, có phước để hưởng. Còn người mà không có biết lo cái phúc điền, không có làm chuyện phước đức, không có lo cái nhân lành phước đức thì kiếp này sẽ vất vả hơn. Cái luật nó có, thành ra khi mà mình thấy cái chuyện nó xảy ra với người này, nó tai nạn ghê gớm nó xảy ra với người này, nhưng mà cái đó nó cũng nằm trong cái định luật nhân quả, là cái bài học mà ông trời muốn cứu giúp để cho một người khi mà mình thọ được cái nạn đó, mình dễ thức tâm hơn, mình tiến hơn đúng theo cái trình độ và theo cái tâm thức của mình, chứ không có ông trời không có làm gì hại mình đó. Tất cả là để hỗ trợ trong cái môi trường học hỏi tiến hóa tạm này, để giúp cho cái phần hồn được thức tâm, tất cả là vì phần hồn. Cho nên Đức Phật mới nói là thương thiện nhân gian, di ngã độc tôn, tất cả là vì phần hồn. Thì ông trời ông cũng vậy, ban chiếu cho mình đó, cái đó là cũng tất cả vì phần hồn của mình, để cho phần hồn mình tiến hóa lên, mình nhận cái tiến trình của mình nhận được cái, để cho mình bước qua một cái tiến trình nó nhẹ hơn, nó sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn. Thì lúc đó mình phải thức giác, mình bình tâm, mình mới thấy được con đường mà ông trời đang dọn sẵn cho mình nó như thế nào. Vì thức giác thì bình tâm, từ từ mình, cái người tu á, là phải, nhất là tu vô vi là phải đi tới mục đích là đạt tới sự giải thoát. Mà muốn đạt tới sự giải thoát là phải đi tới cái sự thanh tịnh. Mà muốn đi tới cái sự thanh tịnh là phải bình tâm. Bình tâm mà mới sáng suốt được. Chứ mình chuyện mỗi chút mỗi động thì mình không có bao giờ mình sáng suốt, mà mình tháo gỡ và mình giải quyết một cái chuyện gì nó đến với mình. Trong đời người thì biết bao nhiêu bài học ông trời cũng đưa đến, hết bài này tới bài kia. Mà mình không có bình tâm, mình mỗi lần cái chuyện gì nó lạ nó tới, nó không có bình thường là mình náo loạn lên á. Mình động loạn lên là mình không có đủ sáng suốt để tháo gỡ. Thành ra mình chỉ lẩn quẩn ở trong cái bài học đó, mình không có tiến được, không có nhận được cái tiến trình của mình, không có thấy được cái sự tiến bộ, không có lên được nấc nào hết. Thành ra mình học ngoài ráng, phải ráng quay về, mình biết mình là người có tội, đừng có cho mình là tiên là Phật, đừng có cho mình tu nhiều kiếp, đừng có cho mình là giỏi, thì mình mới có cơ hội sửa được. À, biết là mình là tội hồn, mình tìm hiểu thử coi cái tội của mình là tội gì, cái gì sai của mình mà mình chưa thấy. Thì đó, thì mình học đạo thì thế nào cũng nghe ông thầy ông nhắc à. Ông nhắc rất là nhiều chuyện mà trong đó nó có cái sự sai lầm của mình ở trong, không phải là nói chuyện người ta. Nói cái chuyện của chúng sanh, mình là chúng sanh thì thế nào mình cũng có những cái tội dính liên quan tới cái đó, chứ không phải là mình thoát khỏi đâu. Nếu mà mình thoát khỏi là mình không còn ở đây nữa. Mình biết những cái chuyện mà thầy nhắc cho mình, những cái chuyện không nên làm, những cái chuyện gì mà sai trái thì mình biết mình cũng có phần, ít nhiều mình cũng có phần, ráng mình tìm để mình sửa tánh hư tật xấu của mình. Thì thức giác bình tâm, lúc đó mình mới đi tới cái chỗ thức giác. Thức giác là thấy rõ cái sự sai lầm của mình, bình tâm nhưng mà mình nhận được cái sự tiến trình như thế nào, sự tiến hóa của mình như thế nào, mà cái hành trình nó phải đi bằng ngã nào. Lần lượt tu thân sửa chính mình. Câu này muốn nói gì? Lần lượt tu thân sửa chính mình.
Em xin đóng góp câu đoạn đó.
Dạ.
Thì theo em á, lần lượt tu thân sửa chính mình thì nhưng khi mà mình thức giác được rồi, mình đã là ngộ được đạo pháp, mình hành pháp rồi, thì lần lượt mình tu thân thì lần lượt nó cũng có trật tự từng giai đoạn một. Đầu tiên nhìn vô mình hành pháp đó, thì mình cũng phải hành để cho nó lập lại cái thể trạng mình, cái sức khỏe mình, lấy lại cái sức khỏe mình cho nó có bình ổn đàng hoàng, có sức khỏe. Đó là lần cái lần đầu tiên. Khi mình có lại lấy lại cái sức khỏe của cái thể trạng mình rồi thì mình đã kế tiếp mình hành đã để cho nó khai tâm mở trí mình, nó phục khai tâm mở trí mình xong rồi, mình có bước thứ ba nữa là mình hành để cho nó phát triển của luồng điển của bản thể và luồng điển của Phật hồn mình để phát triển đi lên. Đó là mình tự mình sửa chính mình, mà mình sửa từng giai đoạn một. Em xin nói.
Nhìn ra mình tu là cần nhất là phải sửa mình. Người nào mang tiếng tu mà không có biết sửa mình là cái đó không phải người tu. Lần lượt tu thân sửa chính mình. Lần lượt là tại vì nó nhiều tội lỗi quá, đâu có sửa một lúc mà sửa hết được. lần lượt mà sửa chứ. Lần sửa, sửa hết cái này, nó sửa cái kia. Tại sao kêu là tu thân nè?
Dạ, theo em tu thân là mình tự tu lấy mình, cho mình không có nhờ đỡ ai, mình phải tự tu, tự giải lấy mình. Mình định cứu lấy cái phần hồn mình lo mình thể xác mình.
Lo cái thân của mình nè. Kêu là tu thân phải không? Lo cái thân của mình nè không? Lần lượt tu thân.
Thì như đầu thì em nói đầu tiên mình đó là mình tu, mình phải lo cái thân mình có thể trạng sức khỏe mình tốt trước, mình mới lo cái phần hồn sao được.
Thành ra mình phải sửa những cái tật xấu nào mà nó làm có hủy hoại tới cái thân thể của mình đó. Thì những cái gì mà nó có thể hủy hoại cho cái thân thể của mình, mà cái cơ thể quý báu mà ông trời đã trao cho mỗi người một cái, khi mà nhập vô cái thể xác này, vô xuống thế gian này, ông trời ông ban cho mỗi người một cái cơ thể mà mình biết bảo trọng nó, mình biết vun bồi nó, sức khỏe mình biết bảo trọng cái sức khỏe của mình, đó là mình biết thương mình đó. Thì mình biết làm cái gì mà nó hữu ích cho cái thân xác của mình, để làm cái gì, khi mà mình biết bảo vệ cái thân xác của mình đó, tại cái thân xác của mình nó có mục đích, cái mục đích của nó là để làm cái gì, cái thân xác này kêu bằng cái gì, mà mục đích này để làm cái gì ở dưới thế gian này, khi mà ông trời ông ban cho mình một cái thân xác này để làm cái gì, kêu bằng cái gì mà để làm cái gì, các bạn có nhớ không?
Để làm cái xá vệ quốc, bảo vệ cho phần hồn.
Đúng rồi, nó làm cái xá vệ quốc. Mà cái xá vệ quốc á, là mình phải có cái bổn phận, là mình phải lập lại trật tự của cái xá vệ quốc. Để làm chi? Để có cái phần hồn, có cái nơi trật tự để trú ngụ, và để bảo vệ cho phần hồn có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm việc để tu tiến. Thì ra cái vai trò của cái thân xác này nó cũng rất là quan trọng trong cái cuộc sống và trong cái hành trình học hỏi của mình tại thế. Cái đó là kêu là cái xá vệ quốc. Xá vệ quốc là bây giờ mình phải lập lại cho nó có trật tự đàng hoàng, đâu đó có vị trí, có chỗ làm việc, mà có chỗ để phần hồn ngự để làm việc, có vị trí đàng hoàng, phải cái chỗ nơi ăn nơi nghỉ, và nơi bảo vệ cho cái xác này để cho nó tu tiến. Để cho các bạn nghe ha.
Xá vệ quốc là một nơi ổn định và phân ra trật tự rõ rệt, trong đó hồn là chủ nhân ông cai quản tất cả, thấy có ngôi thứ rõ ràng. Nó có nơi an nghỉ, có nơi làm việc, có nơi bảo vệ sự sống còn của thể xác, mà chính chủ nhân ông chịu trách nhiệm.
Hiểu rồi, cái xá vệ quốc vậy. Mình tu thân là mình phải trở về, mình lập lại cái trật tự của cái thể xác này, và mình bỏ đi những cái tập quán xấu mà nó làm cho hủy hoại cái thân thể này, cũng như hút thuốc, nhậu nhẹt rồi nhiều quá độ, thì nó sẽ làm cho cái tiểu thiên địa này nó hư đi, sinh ra nhiều thứ bệnh. Hút thuốc rồi đào phổi rồi bị ung thư phổi đủ thứ hết. Thành ra mình phải lo tu để cho bảo vệ cái xác này, không phải để hưởng thụ. Mình bảo vệ cái tháng này để cho mình có cái chỗ ăn, chỗ ở để mình tu, chứ không phải là để cho mình sống lâu là mình không có để hưởng thụ. Thầy nói mình đâu phải xuống đây để hưởng thụ, xuống thầy để học hỏi và tiến hóa. Nhưng mà nhiều người lầm, tưởng mình xuống đây để hưởng thụ, nhưng cho nên mới tham sống sợ chết là vậy, cầu sinh cho được sống lâu để hưởng thêm. Mình thiệt ra đâu có hưởng gì đâu. Nếu mà người nào mà thật sự cầu sinh cho để sống lâu, để sinh gia hạn thêm, để có thời gian tu tiếp, để có thời gian mà mình tu rốt ráo hơn. Cho nên thầy mới nói là cái người mạng sống của con người thường thường là 60 năm, nhưng mà mình sống trên 60 năm là mình được hưởng cái hồng ân, là mỗi năm mỗi ngày là được hưởng thêm cái hồng ân, mà cái hồng ân nó không phải là để cho mình sống thêm cái tuổi đó để mình hưởng thụ, sống thêm cái tuổi đó để cho mình cố gắng mình tu hơn. Thành ra cái khi mà mọi chuyện đời tới 60 tuổi là mình đã học quá nhiều rồi, cái gì cũng đã học qua rồi. Thành ra mình nên dành cái thời gian còn lại, thay vì tiếp tục sống như lúc mà còn trẻ, thì mình phải thay đổi cái cuộc sống của mình. Cái thời gian của mình còn lại rất là quý, mình chỉ sử dụng cho những cái cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Là những cái gì mà không có giúp đỡ cho phần hồn tiến hóa về tâm linh đó, thì mình nên gạt bỏ nó qua bớt đi, đừng có lo nhiều quá. Lo nhiều chuyện không cần lo, làm những chuyện không cần thiết thì mình phải hoang phí thời gian rất là nhiều. Lần lượt tu thân sửa chính mình, đâu đâu cũng vậy cũng được minh, đâu đâu cũng vậy cũng được minh. Câu này nó liên quan cái gì tới cái chữ quán thông?
Anh xin đóng góp câu này anh bảo.
Rồi.
Thì theo cái câu trên thì cái câu dưới này đâu đâu cũng vậy cũng được minh, thì em nghĩ là cái phần này thầy nói về cái phần trong bản thể mình. Nếu cái phần hồn mà thức giác lo tu sửa rồi thì phần hồn nó có phần sáng suốt rồi, phải lo giáo dục và dẫn lên trong bản thể lục căn lục trần và vía. Tất nhiên phần hạ thừa đến trung thừa thì phải phát triển đi lên, phải sáng suốt, phải thanh lọc bản thể để mà lo phát triển đi lên. Thì tất nhiên ở đâu đâu cũng được minh, tất nhiên là phần nào cũng được sáng suốt và cũng được thanh nhẹ. Em xin hết.
Thì đúng như anh Tiến nói vậy đó, thì mình nếu mà mình chịu khó bỏ công quay về lần lượt tu sửa chính mình, lập lại trật tự trong cái tiểu thiên địa này, thì giáo huấn từ giai đoạn một, thì mọi ở đâu ở trong cái tiểu thiên địa này, ở đâu trong cái xá vệ quốc này, mình cũng khai thông kinh mạch, khai thông thần kinh nẻo hóc của mình, nó cũng như là xa lộ vậy đó. Thì trong một cái quốc gia mà hệ thống lưu thông giao thông nó tốt á, thì ở đâu cũng tiếp tế được hết. Mình khi mà mình hít thở, mình đem thanh khí điển của trời đất vô, mình cho chạy tới hang cùng nẻo hóc, chỗ nào mà xa lánh nhất mà không có hồi đó giờ bị ngạt, mình cũng đem cái ánh sáng vô được. Thì khi mà mình đem ánh sáng tới thì bóng tối nó phải tiêu tan, thành ra chỗ nào cũng được sáng suốt hết, chỗ nào cũng được minh hết, chỗ nào cũng được hiểu hết, chỗ nào cũng được hưởng cái thanh quang của trời ân ban mà mình mang vô, mình phân phối được cho đến tất cả những cái góc nào của trong cái tiểu thiên địa này, mình cũng mang ánh sáng đó tới, thì tất cả vạn linh ở bên trong này đồng được hưởng. Thì được rồi, mình mới giáo huấn nó, thì mình mới huấn luyện từ cái lớp này tới lớp kia theo cái vòng trật tự. Cái hồn thì giáo dục lục căn trần, lục căn trần đi giáo dục bò bay mấy cửa, thì lo cho tỳ kheo rồi đủ thứ hết, mỗi người một phận sự, mỗi người một công việc, hợp tác với nhau mà làm việc. Thì đâu đâu cũng vậy cũng được minh, thì cái chỗ nào cũng được sáng suốt, kêu là minh đã hiểu. Thì lúc đó mới đi tới cái chỗ mà kêu bằng đi tới cái cơ quy nhất. Quy nhất là mình thành đạt rồi, trong cái mà nhiệm vụ của mình phải giáo huấn lục quan trần và lập lại cái trật tự trong tiểu thiên địa này, mình làm xong rồi đó, nó được quy nhất rồi. Cũng như một cái quốc gia mà được thống nhất rồi, không còn loạn lạc nữa, không còn chống đối nữa. Nói một tiếng là nghe, ở dưới, ở trên đưa xuống một cái lệnh ở dưới thi hành thôi. Mà ở dưới là muốn thi hành thì chờ lệnh của chuyển nhân ông thôi. Thì cái quốc gia nó được an ninh, phồn thịnh, làm việc đàng hoàng thì nó tốt, nó không có loạn nữa. Thì đâu đâu cũng vậy cũng được minh. Rồi, quán thông. Quán thông muôn nẻo trời ban chiếu, thức giác bình tâm nhận tiến trình, lần lượt tu thân sửa chính mình, đâu đâu cũng vậy cũng được minh. Thành ra mình thấy là cái sự quán thông là phải quán thông hết những cái gì mà trời ban chiếu, những cái bài học mà ông trời đưa đến á, mình phải dấn thân vô để mình hòa mình trong đó, để mình học hỏi trong cái chiều hướng tiến hóa khai mở, mà mình phải thực hành mình mới khai mở được. Thức giác bình tâm nhận thiên đình, thì lúc đó mình hiểu được, từ từ mình hiểu được mình trở về cái sự bình tâm chứ không có động loạn trước mọi cái sự việc nó xảy đến với mình. Lần lượt tu thân sửa chính mình quay về mình lo mình sửa được tất cả những gì trong cái tiểu thiên địa mình lần lượt từ lớp này tới lớp kia, nay sửa một chút, mai sửa một chút, rồi đạt tới đâu đâu cũng vậy, cũng được minh, tất cả đồng được sáng suốt như là thành đạo rồi. Giờ mình qua cái phần câu hỏi nha. Anh Tám là ai vậy? Anh Tám biết mở micro không? Có ai quen với anh Tám không? Không quen à? Ai giới thiệu cho anh Tám vô vậy? Anh Tám không có biết mở micro à? Phương tiện khoa học đã và đang giúp nhân loại càng ngày càng cảm thông hơn, dễ làm để làm gì? Phương tiện khoa học đã và đang giúp nhân loại càng ngày càng cảm thông hơn để làm gì? Đáp: thưa, sự cảm thông của giúp loài người được rõ luật tiến hóa nằm trong quy luật quá xanh xanh. Không ngừng nghỉ, chỉ cho đến lúc ý thức được phần hồn thì loài người sẽ bớt bận rộn và tiến hóa nhanh hơn ở cõi trên. Đó là khoa học quyền bí của giới tâm linh. Kệ cảm thông nguyên lý hành trình tiến, có khổ, có tâm mới được yên. Thức giác không còn mê động loạn, giữ hồn thanh sạch, sống càng yên. Đừng thầy nói nhé, ai lo cho cái phương tiện khoa học cho nhân loại ở thế gian, ai lo việc này?
Bác Tiên.
À, bác Tiên. Bác Tiên lo cho cái sự chuyển xuống những cái phát minh về khoa học hiện đại giúp cho con người có những cái phương tiện như là những cái vị tiên ở trên trời, cũng như bây giờ mình đang học hỏi ở đây nè. Cũng là phép của tiên chứ đâu phải là thường. Nếu mà mình không có cái sự tiến hóa về vật chất, khoa học đưa cho mình những cái kỹ thuật này á, thì mình đâu có ngồi ở đây mà mình nói chuyện chung hết tất cả mọi người một nơi có thiên lý nhãn và thiên lý nhĩ, là thấy được người ở xa mà nghe được người ở xa, nói chuyện được với người ở xa, có thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ, phải không? Mình nói cái đó là do bác tiên, mà bác tiên là do ông trời ban bố, nhờ bác tiên chuyển xuống cho những người học về khoa học phát minh được, chiếu trong đầu họ một chút. Nhưng mà cái gì mà bên trên đưa xuống thế gian là cũng phải một thời gian sau, vì ở thế gian cái gì nó cũng chậm. Nhiều cái chương trình mà thầy thấy ở trên nó lâu rồi, nhưng mà chờ cho nó xuống thế gian thì cũng phải mất thường thường ít nhất cũng 30 năm. Thành ra cái nhiều chuyện thầy nói trước là cũng 30 năm về trước rồi, giờ này nó mới xảy ra. Là dưới thế gian mình thấy cái gì nó cũng chậm. Thưa, cảm thông sự giúp đỡ là người rõ luật tiến hóa nằm trong quy luật quá xanh xanh, không ngừng nghỉ cho đến lúc ý thức được phần hồn thì loài người sẽ bớt bận rộn và tiến hóa nhanh hơn ở cõi trên. Thầy có tiên đoán trong tương lai thì khoa học nó đi tới đâu? Thì có tiên đoán là trong tương lai khoa học nó đi tới đâu? Nhớ không? Khoa học nó đi tới, nó khám phá ra là nó chứng minh được là phần hồn, có sự hiện diện của phần hồn. Thì lúc đó con người ta nó sẽ sống khác, mình qua cái thời khác rồi. Khi mà một ngày nào mà khoa học nó khám phá ra, nó chứng minh được là phần hồn có thật, chứng minh được có sự hiện diện của phần hồn, thì lúc đó con người ta nó sẽ qua sống qua một cái thời thượng ương thánh đức, mà không còn chém giết gì nhau nữa. Tại biết là phần hồn cũng chết mà giết nhau làm gì? Để lãnh lấy cái luật nhân quả. Là phần hồn không có chết nữa. Và lúc đó mình đi đi xứ này qua đi xứ kia nó không cần hộ chiếu, không cần giấy thông hành. Mọi sự nó dễ dãi rồi, thấy nó cùng chung một nhà rồi. Nhưng mà cái đó không biết khi nào thôi. Tương lai thì khó biết được ngày giờ lắm. Nhưng mà cái theo cái đà tiến triển thì nó phải như vậy. Thì lúc đó con người ý thức được phần hồn á, thì loài người sẽ bớt bận rộn và tiến hóa nhanh hơn ở cõi trên. Đó là khoa học quyền bí của giới tâm linh. Đó, từ từ khoa học này nó sẽ đi tới cái khoa học quyền bí. Khoa học quyền bí là chứng minh được những cái gì mà là hồi đó giờ chỉ chứng minh bằng vật chất thôi. Nhưng mà đi tới khoa học quyền bí là đi về cái điển giới nhiều. Bây giờ bắt đầu thì mới có những cái máy chụp được hào quang. Chụp được hào quang là chụp được một cái phần điển của mình thôi, chứ không phải là cái phần điển thanh nhẹ của phần hồn. Nhưng mà cũng có những cái máy nó chụp được những cái hào quang qua cái thể xác của mình, mà cái hào quang nó thay đổi thì theo cái tâm trạng của mình. Cảm thông nguyên lý hành trình tiến, có khổ có tâm mới được yên. Thức giác không còn mê động loạn, giữ hồn thanh sạch sống càng yên. Thì khi mà mình thức giác rồi đó, mình không còn bị cái động loạn nó lôi cuốn mình nữa, không còn mê trong đó nữa. Thì lúc đó mình mới giữ cái hồn mình thanh sạch, sống mới yên, thanh tịnh thì mới yên thôi. Còn động loạn thì không có giờ phút nào yên hết. Còn ở số 2, mọi người kết hợp trong định luật quá quá sanh sanh để làm gì? Đáp, kết hợp trong tụ có tan, có đến, có đi thì mới có cơ hội cảm thông và dứt khoát. Kệ, cảm thông nguyên lý mới là tu. Chẳng có đảo điên, chẳng có mù. Thanh tịnh giúp đời không lợi dụng. Chuyên rèn ý chí, tự hành tu. Kết hợp trong tụ có tan, có đến có đi thì mới có cơ hội cảm thông và dứt khoát. Ở đây thầy muốn nói gì? Trong cái câu đáp này thầy muốn nói gì? Ai muốn giải câu này? Kết hợp có tụ có tan, nghĩa là cái sự kết hợp á, là cái kết hợp theo cái duyên nghiệp của mọi người, tình đời nó kết hợp ở trong cái duyên nghiệp của mọi người. Tại sao người này kết hợp với người kia là trúng trong cái định luật nhân quả và phây trả, trong cái định luật duyên nghiệp, thành ra nó có cái sự sắp đặt, mới có cái sự kết hợp. Tại sao trong cái kiếp này bao nhiêu tỷ người mà mình chỉ gặp có một số người này thôi, trong cái thời gian tạm này thôi, có nhiều người mình cũng đã gặp mà cũng đã hết gặp rồi, mà có người mình còn đang gặp, mà có nhiều người khác là mình sẽ gặp. Nhưng mà cái đó tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người, tùy theo sự sắp đặt của bề trên, trong cái định luật kết hợp trong tụ có tan. Nghĩa là khi mà còn duyên á, thì kết hợp lại, mà khi mà hết duyên á, là tự nó tan bằng cách này hay bằng cách khác. Một là chết đi, hai là phải đi chỗ khác. Có đến thì có đi. Thì có nhiều người là có gặp mình một thời gian nhưng mà đi rồi. Nhiều người thân của mình cũng đã có người qua đời rồi. Có đến rồi có đi. Ai cũng vậy. Thì mới có cơ hội cảm thông và dứt khoát. Thì lúc đó mình mới có cơ hội hiểu được cái định luật sanh trụ hoại diệt. Có không không, sanh lão bệnh tử khổ. Mình hiểu được những cái định luật đó thì mình phải chấp nhận. Thì mới hiểu rõ. Thì mình dứt khoát là mình dứt khoát cái gì? Mình dứt khoát mình biết mình xuống đây tạm học hỏi rồi ra đi. Thì mình dứt khoát không có ôm tình tiền duyên nghiệp nữa. Không có lo mà chạy theo mà lo cho tôi thành người nhà giàu. Ráng kiếm tiền xài không hết, nhưng mà muốn kiếm, muốn để dành cho nó nhiều, cho nó nhiều đến lúc chết luôn, chết rồi trả lại hết. Mình ra mình không có dứt khoát cái chuyện đó, mình không có dứt khoát trong cái tình tiền duy nghiệm, mình cứ vướng vấn trong vướng vấn trong cái vấn đề đó thì mình không có dứt khoát, không có dứt khoát thì mình không có đi được. Phần hồn mà không có dứt khoát á, lúc ra đi cũng khó khăn lắm, tại vì còn trong cái mê loạn, mình đã không có dứt khoát, khó đi lắm, không biết đường đi. Kệ, cảm thông nguyên lý mới là tu, chẳng có đảo điên, chẳng có mù. Thành ra mình tu á, mình phải hiểu được những cái nguyên lý của trời đất mới là người tu. Còn mình tu mà ngồi thiền mà mình nói mình tu mà mình không hiểu nguyên lý nào, mình cũng không hiểu hết, không hiểu nguyên lý nào hết đó, là mình không có tu, không có biết, không có biết đường đi, làm sao mà thoát, không có hiểu nguyên lý làm sao ra được. Chẳng có đảo điên, chẳng có mù. Nếu mà mình không hiểu nguyên lý á, thì lúc nào mình cũng bị đảo điên, bị cái sự động loạn lôi cuốn mình là đảo điên. Còn mình hiểu được nguyên lý á, thì chẳng có đảo điên, chẳng có mù, thấy đường đi rồi, không có mù như trước nữa. Thanh tịnh giúp đời không lợi dụng. Thì khi mà mình không còn đảo điên, như là mình thanh tịnh rồi đó, không có bị cái sự động loạn nó lôi cuốn mình nữa, không có mù, như là mình sáng suốt rồi đó, mình thấy đường đi rồi, mình sáng suốt rồi, mình thanh tịnh rồi, thì mình chỉ giúp đời thôi, không có lợi dụng. Mình biết cuộc đời là tạm, không có gì mang theo được, thì mình lợi dụng đời làm gì, đâu có lấy đạo tạo đời đấy chi, đâu có mượn đạo mà để kiếm tiền làm gì. Thanh tịnh giúp đời không lợi dụng, chuyên rèn ý chí tự hành tu. Thì lúc đó mình rèn cái ý chí của mình đúng cái đường như vậy, thì tự hành tu, mình đưa con đường hành tu của mình, thì mình phải lập hạnh, mình phải làm những cái chuyện có hạnh đức, làm việc thiện, thì mình chỉ giúp đời thôi chứ mình không có lợi dụng đời. Mình rèn luyện cái ý chí đó là mình đang hành tu đó, chứ không phải là ngồi đóng là tu đâu. Phải lập hạnh. Người ta mà con người tu mà không có hạnh đức đó, thì cũng không ý nghĩa gì, không có cái gì để dân Phật đó, làm sao đi về. Hỏi, tại sao loài người còn ưa thích những gì mới lạ mà không tu? Tại sao loài người còn ưa thích những gì mới lạ mà không tu? Thưa, đòi hỏi cảm thông và tự tiến, nay một chút, mai một chút, thì mới hình thành nguyên lý vô sanh. Ý thức được nguyên lý vô sanh thì thân tâm sẽ được nhẹ nhõm và tự do tiến hóa trong thanh tịnh. Kể, cảm thông nguyên lý hành trình, ý thức nhân gian chỉ có mình, liên hệ bầu trời, tâm nhập định, không còn mê chấp lại càng minh. Thưa, đòi hỏi cảm thông và tự tiến, nay một chút, mai một chút, thì mới hình thành nguyên lý vô sanh. Thì bây giờ mình xuống đây mình học hỏi để hiểu, để cảm thông. Thì muốn cảm thông và tự tiến thì mỗi ngày một chút, bữa nay tuần này học được thêm một chút, tuần sau hiểu được thêm một chút, mỗi ngày một chút, thì nó mới hình thành cái nguyên lý vô sanh. Nguyên lý vô sanh là cái nguyên lý của trời đất đó. Thì nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn, chỉ có một cái nguyên lý mà phần hồn là vô sanh bất diệt, là từ thượng đế mà chiết ra đó. Viết ra thì học hỏi qua bao nhiêu cái nguyên lý mà của trời ban để trở về đó, cái đó là cái nguyên lý vô sanh. Ý thức được nguyên lý vô sanh thì thân tâm sẽ được nhẹ nhõm và tự do tiến hóa trong thanh tịnh. Thì khi mà mình hiểu được mình từ đâu, cái gốc gác của mình là từ vô sanh, mà mình phải trở về vô sanh trong cái không không thanh nhẹ đó, trong cái ánh sáng vô cùng tận đó, thì lúc đó mình mới nhẹ nhõm được. Chứ nếu không mình vẫn còn bị mê loạn trong cảnh đời tạm bợ. Kể, cảm thông nguyên lý hành trình, ý thức nhân gian chỉ có mình, liên hệ bầu trời, tâm nhập tịnh, không còn mê chấp lại càng minh. Cảm thông nguyên lý hành trình, mình hiểu được cái nguyên lý rồi, mình đã đang trên cái hành trình tiến hóa. Ý thức nhân gian chỉ có mình là sao? Rồi sao đây thầy nói ý thức nhân gian chỉ có mình, để có thể giảng như thế nào?
Dạ em xin đóng góp câu này.
Dạ.
Cái câu ý thức nhân gian chỉ có mình thì bây giờ là cái phần thân xác này thì trong thân xác này nó có các phần hồn trú ngụ tại đây, chỉ có mình lo mình giải quyết chứ đâu có ai lo giải quyết cho mình đâu. Thành ra mình ý thức với cái nhân gian này, cõi dục giới này thì bây giờ tiến hay là lui, đi lên hay đi xuống, chỉ có mình giải quyết thôi, là chỉ có phần chủ nhân ông này quyết giải quyết thôi. Mình xin hết.
Rồi, cảm ơn anh Tiến. Rồi, đúng như anh Tiến nói đó. Thì mình xuống đây một mình mà mình ra đi cũng có một mình. Những cái gì xung quanh mình là toàn là những cái duyên nghiệp, là những cái bài học tạm để cho mình thức tâm thôi chứ. Cái đó nó không có thật. Khi mà mình đóng xong cái vở tuồng này rồi đó, hạ màn rồi đó, là khi hạ màn là mình phải ra đi đó. Là kia là hạ màn, nghĩa là mình bỏ cái lớp xác tạm này đó, mình ra đi đó, là kêu hạ màn. Bây giờ mình xuống thế gian, khi mà mình nhập thế đó, ông trời ông cho mình mượn một bộ đồ để cho mình đóng một cái vai tuồng, là cái xác này nè. Mình đóng cái vai tuồng kết hợp nghĩa ăn, có chồng có vợ có cha có con có anh em rồi đủ thứ hết, là đang đóng tuồng trong mình vô trong một cái gánh đó, mình đóng cái vở tuồng đó. Khi hạ màn á, thì mình lột áo ra đi. Lột áo là lột cái thể xác này mình trả lại, kêu bằng lột áo ra đi. Phần hồn nó lột cái áo tạm, cái áo trần trượt, cái áo thế gian để ra đi á, thì chỉ có mình thôi. Rốt cuộc là chỉ có mình thôi. Bây giờ thương ai hơn họ, thương mình hơn ai? Bây giờ mình thấy người đó đau bụng, mình đâu có đau bụng giùm họ được. Mình thương họ đâu có bằng họ thương họ đâu. Mình rốt cuộc á, là mình phải thương mình hơn ai, là mình phải có bổn phận phải thương mình nhiều hơn hết. Mà mình biết độ mình á, mình biết độ mình thì mình mới độ người khác được. Thấy không? Bản thân bất độ hà thân độ là vậy đó. Thì rốt cuộc là mình phải lo cho mình trước. Cái đó là kêu bằng chánh gốc từ bi á. Từ bi là phải biết thương mình, lo cho mình đó. Bản thân bất độ hà thân độ. Mình là con người không biết lỗi mà mình muốn nhảy xuống cứu hàng bị chết chìm á, là mình chìm trước nó rồi. Thấy không? Mình ra chỉ có ý thức nhân gian chỉ có mình. Mình xuống đây mình nhân gian mình, cái hành trình đó là chỉ có một mình phải lo thôi. Liên hệ bầu trời tâm nhập định thì mình biết mình có cái thể xác này, có phần hồn ở trong đó, có phần hồn đang tu tập để tiến hóa, thì mình biết liên hệ với bầu trời á, thì cái tâm mình mới nhập định được. Cái tâm mà muốn nhập định á, phải hòa hợp với cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, phải hòa hợp với cái chấn động lực vô cùng mạnh của vũ trụ á, thì lúc đó mình mới đi tới cái sự thanh tịnh được, mới đi tới nhập định được. Còn mà cái luồng điển của mình chưa có thanh lọc, chưa có gom tụ lên trên đỉnh đầu để hòa hợp liên hệ với bầu trời của bên trên á, thì khó mà nhập định lắm. Mình bị cái trần trượt ở dưới này nó lôi cuốn mình á. Liên hệ bầu trời tâm nhập định, không còn mê chấp lại càng minh. Thì lúc đó mình, khi mà mình liên hệ được cái bầu trời rồi, mình đâu còn ôm cái chuyện thế gian nữa đâu, mình mê chấp. Mình chỉ biết cái thanh khí điển của anh là quan trọng nhất, là tất cả nó đi về cái thức hòa đồng. Khi mà mình nhập định được á, là lúc đó cái thức hòa đồng mình cũng mở rồi. Mình thấy đâu có thế gian, đâu có cái gì quan trọng đâu. Cái nào cũng là học hỏi để tiến hóa, cái nào cũng là trình độ tiến hóa thôi, không có gì mê mà không có gì chấp. Tất cả là mọi người phải có cái trình độ của chính họ mà thôi, cũng như chính mình. Câu số 4. Hỏi: tu hoài không còn tỉnh táo tại sao? Tu hoài không còn tỉnh táo tại sao? Đáp: thưa, tu hoài không tỉnh là tánh tình đang còn xía vào chuyện của người khác, không biết lo chuyện chính mình, tức là sức khỏe và tâm linh. Khối óc không thanh tịnh và vẫn còn ham thích, thiếu động, buồn hơn tịnh. Thiếu động, buồn hơn tịnh. Vẫn còn ham thích, thiếu động, buồn hơn tịnh. Kệ chính mình nguyên lý chưa minh, khó tiến khó tu, khó mở trí tình, tạo đẹp bề ngoài không dứt khoát, thích hình ngoại cảnh lý chưa minh. Tu hoài không tỉnh là tánh tình còn đang xía vào chuyện của người khác. Đó, cái này thầy đang nhắc mình đó. Thầy đang nhắc mình những cái chuyện sai lầm mà cái người thế gian hay phạm phải á, là hay xía vô chuyện của người khác. Đó, thì bây giờ mình nếu mà mình thức á, thì mình đem về mình kiếm cái chuyện của mình để mình sửa đi. Thì con người ta là có cái tánh hay xía vô chuyện của người khác. Thì giờ mình biết là phần lớn là bị dính hết cái chuyện này, chạy đâu cũng khỏi đâu. Thì giờ mình sửa được cái tánh này là mình được lên lớp. Tự nhiên thấy nó thanh nhẹ lên liền. Người nào mà chịu được, chịu chấp nhận, chấp trước hết là phải chấp nhận. Chấp nhận cái tánh mình còn hay xía vô chuyện của người khác. Xía là sao? Tại sao mình xía vô chuyện của người khác? Tại sao mình chia cho chuyện người khác? Mình không hiểu cái gì mà mình chia cho chuyện của người ta. Mình bất minh cái gì mà mình chia cho chuyện của người khác? Chân lý mình học, mình không hiểu cái gì mà mình chia cho chuyện của người ta. Không hiểu định luật gì. Giờ ôn bài lại coi, không hiểu định luật gì mà chia cho chuyện của người ta. Xía vô nó có hai ba cách để xía. Xía vô bằng cách là mình nhảy vô, mình gánh vác cho người ta, mình lo cho người ta, mình buồn cho người ta, mà rốt cuộc mình không có làm gì được hết. Cái đó là mình không có hiểu được cái nhân quả của mọi người, không hiểu được cái định luật nhân quả của mọi người. Thành ra mình vô mình làm không được gì, mình chỉ tạo loạn thôi. Rồi mình xía vô chuyện của người ta là mình tọc mạch thị phi. Chuyện gì của người ta mất mới gì đến mình phải đi rêu rao, mình đi biêu xấu người ta làm gì? Mình đi moi móc chuyện của người ta để nói cho người khác nghe để làm gì? Cái đó là tọc mạch thị phi. Cái đó nó cũng tốt. Thành ra chuyện của mình không lo, mình đi lo những cái chuyện không cần thiết. Tạo động thêm cho mình chứ không có ích lợi gì. Cái đó là cũng xía vô chuyện của người khác. Chuyện của người ta mà đi lặp lại cho người khác nghe làm gì, rồi đi kiếm chuyện xấu của người ta moi móc làm gì. Không phải chuyện của mình. Chuyện của mình moi móc, không chịu moi móc thì đi moi móc chuyện người khác. Cái tội lỗi của mình đang dẫy đầy mà mình không có tìm hiểu. Mình muốn đi tìm hiểu cái tội lỗi, cái sự sai lầm của người khác là mình đi ngược đường, là nghịch thiên rồi. Không biết lo chuyện mình, tức là sức khỏe và tâm linh. Thì cái quan trọng của cuộc sống của mình ở đây á, tạm mấy chục năm, nhưng mà cái sức khỏe và tâm linh của mình rất là quan trọng. Mình làm sao mà để cho cái sức khỏe mình tốt và mình vun bồi cái tâm linh này, mình có sức khỏe để mình tu, cái đó là quan trọng. Thành ra cái sức khỏe của tâm linh mình là cái chuyện đáng lo, không phải lo chuyện người khác. Khối óc không thanh tịnh vẫn còn ham thích. Nếu mà cái khối óc mình không lập lại trật tự thanh tịnh thì thấy cái gì cũng mê, cũng thích hết. Thiếu động buồn hơn tịnh. Thiếu động buồn hơn là tịnh. Thành ra có động mình mới vui. Còn mình thiếu động mình buồn. Mình tịnh mình không vui. Mình không hiểu đạo. Chính mình nguyên lý chưa minh. Đó là không hiểu đạo. Nguyên lý chưa minh là không hiểu đạo. Khó tiến, khó tu, khó mở trí tình. Thành ra không có hiểu đạo thì khó tiến, khó tu, không biết cái đường nào mà sửa, đâu có thấy gì đâu mà sửa. Khó mở trí và mở tình của mình, cái tình yêu cao đẹp của mình cũng mở không được. Tạo đẹp bề ngoài không dứt khoát, mình lo cái chuyện bên ngoài không. Thích hình ngoại cảnh lý chưa minh, mình còn mê cái chuyện bên ngoài, tạo lẫn lộn cái xác với cái hồn, là tạo sống sống mê. Mê cái chuyện bên ngoài không? Cái lý mình không có minh. Hỏi loại người nào mới gọi là loại người phá hoại? À, đáp. Thế là loại người bất trung bất tín với chính họ, tức là loại người tự phá hoại lấy tâm thân, đường đi tự rút ngắn, học ít tưởng lầm là đã hiểu được nhiều. Tưởng lầm chứ không phải tưởng lầm. Tưởng lầm mới đúng không? Kể ý nguyện không thành tự phá thôi, quên đi thực chất khó vung bồi, không còn sửa tiếng tùy duyên độ, khó khổ truyền miên chẳng bị ngôi. Cái này chắc tôi nghĩ đánh lộn. Học ít tưởng lầm là đã hiểu nhiều chứ đâu phải tưởng lầm. Là người bất trung bất tín với chính họ, tức là người tự phá hoại lấy tâm thân, người không có trung tín. Trước hết là mình phải trung tín với cái đạo pháp này, mình mượn cái phương tiện này để khai thác lấy mình, để lập lại trật tự cho mình, giúp cho mình có sức khỏe. Thế là mình phải đi tới cùng, phải trung tín xây dựng cho mình chứ không có bỏ mình. Đường đi tự rút ngắn, học nhiều người học ít mà tưởng lầm đã được hiểu được nhiều, tự giới hạn mức tiến của mình để cho mình là giỏi, học không có bao nhiêu mà tưởng là mình đã thành đạt. Kể ý nguyện không thành tự phá thôi, quên đi thực chất khó vun bồi, không còn sửa tiếng tùy duyên độ, khó khổ triền miên chẳng bị ngôi. Hỏi: loài người chịu hướng tâm về trật tự của trời đất thì sẽ có sự kết quả gì của trời đất không? Loài người chịu hướng tâm về trật tự của trời đất thì sẽ có sự kết quả gì của trời đất không? Đáp: thưa, làm người chịu tự hướng tâm về trời đất mà tu tiến thì sẽ hòa hợp với trật tự tự nhiên và hồn nhiên, điện năng cơ tạng sẽ được quân bình, không chủ kiến và xuất ngôn bừa bãi tiến hóa hợp thời. Kể thành tâm tu học tiến kịp thời, sống động vui vầy tự nghỉ ngơi, thắc mắc tiêu tan, trời tận độ, duyên lành tiến hóa chẳng xa rời. Thưa, làm người chịu tự hướng tâm về trời đất mà tu tiến sẽ hòa hợp với trật tự tự nhiên và hồn nhiên, điện năng cơ tạng sẽ được quân bình, không chủ kiến. Thế nào là chủ kiến? Ông bài chủ kiến là gì? Cái này học rồi nha. Giờ là ôn bài. Thế nào gọi là chủ kiến?
Chủ kiến là cái tánh của tôi nó vậy đó.
Tánh tôi nó vậy với lại cho mình luôn luôn là đúng. Cho mình lúc nào cũng đúng hết đó. Kêu bằng cái ý kiến của mình lúc nào nó cũng đúng hết đó. Kêu bằng chủ kiến. Tánh tôi vậy là giữ vậy thôi, không có sửa gì hết đó. Đúng không? Còn gì khác không? Chờ nghe cái này nha.
Thế nào là chủ kiến?
Bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó, tôi lập cái thế để giúp đỡ người ta, dẹp đám này cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình dứt chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mới nhận thức được trăm hoa đồn đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng. Không nên lấy cái màu này chèn ép màu khác, không được. Cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sẵn có mới tiến hoa nhẹ nhàng được. Nếu chúng ta chèn ép chỉ có giới hạn thôi.
Dứt khoát chủ kiến nghĩa là dứt khoát chủ kiến là không có nên. Ông trời sanh tôi ra vậy, tôi phải vậy là đúng. Cái đó là cho mình là đúng, là chủ kiến. Cho người khác sai là không được. Phải giết chủ kiến thì thức hòa đồng mình mới mở. Cứ ôm chủ kiến tưởng mình là hay hơn người khác, giỏi hơn người khác, thông suốt hơn người khác là không được. Thức hòa đồng không mở làm sao học tiến được. Phải dấn thân khai mở thức hòa đồng để học. Thằng đó nó ngu, thằng đó nó khùng, mình phải nghe cái thằng khùng này nó hay ở chỗ nào. Mình sai bác sĩ không được mà thằng khùng sai bác sĩ được. Sao? Anh khùng ông đó mới đi học bác sĩ trị khùng á. Ông phục vụ học rồi ra trường rồi ông đi phục vụ khùng chứ đâu phục vụ mình đâu. Phải không? Phải thằng khùng sai bác sĩ không? Tôi đi học để tôi trị khùng. Thì bác sĩ phải đi học đậu rồi ra phục vụ khùng đó.
Rồi, không có chủ kiến, không có cho mình hay hơn người ta, không có mở thức hòa đồng. Sức ngôn bừa bãi, không có sẽ được quân bình thì không có chủ kiến mà không có sức ngôn bừa bãi, không có mở miệng nói bậy, kia là không có sức ngôn bừa bãi. Tiến hóa hợp thời thì lúc nào cũng đúng lúc đúng thì kia là tiến hóa hợp thời. Thành tâm tu học tiến kịp thời, sống động vui vầy, tự nghỉ ngơi, thắc mắc tiêu tan, trời tận độ, duyên lành tiến hóa chẳng sai rời. Lúc nào cũng tiến hóa hết, không có gì thắc mắc nữa, lúc nào trời cũng tận độ cho hiểu. Câu cuối cùng, những kỷ niệm nằm nơi nào? Những kỷ niệm nằm nơi nào? Đó. Thưa, những kỷ niệm nằm trong cuộc đời, nằm trong thần kinh của khối óc, liên hệ với trời đất. Càng quân bình càng nhớ rõ hơn, mất quân bình lại quên dần dần, cho đến lúc tắt thở ra đi, hồn không còn hỗ trợ và sử dụng được nữa. Tiến vào định luật nhân quả mà học hỏi, cứ vậy mà hóa hóa xanh xanh không ngừng nghỉ. Kể sống thời phát, phải giữ, phải bàn thi, học khổ tâm linh tiến kịp kỳ. Tâm sát do trời ban tận độ, không hành không sửa, khó mà truy. Thì những cái kỷ niệm của mình nó được thâu hết trong cái thần kinh khối óc của mình. Những cái chuyện gì của mình làm, của mình suy nghĩ, những cái cảm nhận, những cái cảm tưởng của mình là nó đều ghi hết trong cái máy vi tính vĩ đại là cái khối óc của mình. Nó có cái bộ nhớ. Mình nhiều khi mình không nhớ nhưng mà nó ghi hết ở trong đó rồi. Cái bộ nhớ ông trời cho tới nguyên cuộc đời của mình nó thâu không ngừng nghỉ liên tục, nhưng mà mình càng quân bình á thì nó mới phát ra lại được thôi. Còn nếu mà mình mất quân bình á thì nó cũng nằm ở đó mà mình không nhớ được, mình không xài được, cũng như mình sắp đổ trong cái máy vi tính rồi đó, rồi mình tìm không biết tìm ở đâu tại mình mất quân bình á. Cho đến lúc tắt thở ra đi, hồn không còn hỗ trợ và sử dụng được nữa. Tại vì nó mất quân bình cho nên không có sử dụng được những cái kỷ niệm ở trong đó được. Tiến vào định luật nhân quả mà học hỏi, cứ vậy mà hóa hóa xanh xanh không ngừng nghỉ. Kể sống thời phải giữ, phải bàn thi học khổ, tâm linh tiến kịp kỳ, tâm sát do trời ban tận độ, không hành không sửa khó mà truy. Thì mình sống á thì mình phải giữ học và giữ thi, có học là phải có thi, thì nó cứ triền miên trong cái hành trình học hỏi ở tại cái lớp tạm ở thế gian này. Học khổ tâm linh tiến kịp kỳ, thì mình học gì cũng không qua cái định luật khổ ở thế gian này. Ông trời ông đã sanh ra cái định luật ở trong đó, nó có cái định luật khổ, mà khổ mới bước vào biên giới Phật pháp. Là khổ thì con người ta nó dễ thức tâm hơn, mà trong cái cảnh sung sướng khổ thì thấm thía mà dễ thức tâm hơn. Học khổ tâm linh tiến kịp kỳ, tiến kịp cái kỳ này là mình phải tiến lên cao hơn, chứ không phải là mình bả uổng một cái công sống ở thế gian, tốn hao biết bao nhiêu tiền của trời đất mà mình tâm linh của mình không tiến, uổng lắm. Tâm sát do trời ban tận độ, thì ông trời trước khi mà ông ban xuống cái cơ thể quyền vi này, chỉ có ông trời tạo ra được, mà ông xuống thế gian để cho mình một cái thể xác nó hoạt động không ngừng nghỉ tới già tới chết. Tâm sát do trời có tâm, ở trong đó có cái tâm của mình mà cho cái xác để bảo vệ cái tâm nữa, để học hỏi qua cái sự kích động và phản động của trường đời. Không hành không sửa khó mà truy. Nếu mà mình không có hành là mình làm những cái chuyện tốt cũng gọi là hành, phải không? Hành là mình hành, mình may bây giờ mình có biết pháp thì mình hành thêm pháp để quét dọn. Hành là lập lại trật tự, cũng là hành là để tức tâm. Hành ra xuống cái gian là mình đang hành, cuộc hành trình của mình là mình đang hành, mà mình không chịu sửa trong cái cuộc hành trình của mình, mà mình không chịu sửa cho nó tốt hơn á, thì khó mà truy được cái đường về, khó mà tìm ra cái chân lý, mà khó được mà tìm ra con đường giải thoát. Rồi đến đây đã chấm dứt rồi. Xin chào tất cả các bạn nha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Bảo nha.
Chào
các bạn đạo. Chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào anh Bảo nha. Chào Giang Thanh. Chào tất cả các bạn đạo.